Chồng con mất năm 39 tuổi, để lại hai đứa con nhỏ. Con đứng lại nuôi các cháu đến nay. Cháu lớn 36 tuổi. Cháu mất ngày 21 tháng 10 năm 2021. Thầy cũng bảo cháu chết trùng tang. Còn thằng em cháu 33 tuổi, nó đi lấy bùa về dán cả hai nhà. Con tụng kinh Địa Tạng đến nay. Còn thằng em, nó còn thằng em nó mê thầy cúng. Hễ nó nằm mơ, nó cũng mời thầy cúng mất rất nhiều tiền mà con không bảo được nó. Nó còn giận tất cả anh em bên nội bên ngoại. Bây giờ con không biết làm thế nào. Bạch thầy cho con lời khuyên. Bố cháu mất 39 tuổi, con mất lúc 36 tuổi, có sao không? Bạch thầy hoan hỷ cho con biết. Con xin cảm ơn thầy. 39, 36. Cái này thì bảo khuyên, cái này thì thầy khuyên chỉ biết khuyên là thôi. Nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà sám hối mà hồi hướng cho vong linh của chồng và vong linh của con để cầu siêu thôi. Bây giờ cũng không biết làm gì, cái việc đã qua rồi. Cũng không nên tra khảo lại có trùng tang trùng phục hay không làm cái gì. Quan trọng nhất là bây giờ thì mình nhất tâm để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc. Nếu có điều kiện thì ấn tống lại, phát tâm ấn tống lấy một vài chục quyển kinh Địa Tạng mà hồi hướng đi cho vong linh của chồng, vong linh của con đã khuất sớm được siêu sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, hoặc là cõi trời cõi người, không phải đọa lạc. Cái thứ hai nữa là hồi hướng cho gì, cầu Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho đứa con trai năm nay 33 tuổi đó, thì sớm được giác ngộ, không theo tà đạo nữa, cứ cúng theo cái kiểu mà bùa bèn của ông thầy cúng, thầy phù thủy á, thì sớm muộn gì cũng gặp đại họa mà thôi. Đến lúc đó thì gọi là hối cũng không kịp đâu. Khuyên như vậy thôi. Có Phật tử hỏi hai câu. Câu thứ nhất, trước cửa nhà của con gái con đối diện với cổng chính của bệnh viện, như vậy thì có ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình con gái con không ạ? Con xin thầy cho con xin một lời khuyên. Cái này theo phong thủy nhà Phật chúng ta thì không nặng nề cái việc đó, nhưng mà thôi các cụ cũng thường hay nói là gì, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Theo phong thủy học thì người ta nói rằng nhà cửa mà ở trước mặt nghĩa trang, bệnh viện, rồi ngã ba đường đâm vào, rồi con sông đâm thẳng vào, hoặc là cái đường cọc đâm thẳng vào, hoặc là đối diện cái góc nhọn của nhà trước mặt vân vân. Thường như thế là gì? Người ta gọi là phong thủy như vậy, ở cái thế gọi là hung nhiều hơn cát. Hung tức là gì? Là những điều không tốt đẹp, những điều xấu. Cát là những điều tốt đẹp, những điều may mắn. Cái trường hợp mà Phật tử này nói như thầy, nó ở trong một trong những gì? Trong một trong những cái đó, cho nên có thể gọi là gì? Có thể nói là gì? Là hung. Thì cái vấn đề này đối với phong thủy thì nó đã có hay dùng mấy biện pháp. Một, người ta có thể dùng sơn thủy để chấn, tức là dùng gì? Dùng núi và dùng nước để chấn. Tức là người ta làm một cái bể cảnh ở trước cửa nhà. Trong cái bể cảnh đó nó có hoàn đá xanh. Hoàn đá xanh nhé, thường người lấy hoàn đá xanh. Mà cái hoàn trên hoàn đá người thường người ta hay khắc cái chữ là gì? Là Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Hoặc là gì? Hoặc là khắc cái chữ là gì? Sơn Hải Chấn. Hoặc cũng có thể người ta khắc cái chữ là gì? Án Mani Bát Minh Hồng, cái thần chú của Đức Quan Âm, vân vân. Thế đấy tùy, đều được cả. Nhưng mà chẳng nhẽ ở nhà mình nó, cái nhà ở nhà thành phố, nhà ở mặt phố chẳng hạn, mà làm một cái bể, non bộ nó sừng sừng sững ra ở trước nhà như thế thì bất tiện lắm. Thế cho nên cũng có trường hợp người ta gì? Người ta treo cái gương gì? Gương bát quái. Treo gương bát quái. Những cái gương bát quái thì nó không phải là xuất phát từ đạo Phật của chúng ta, mà nó xuất phát từ đạo gì? Đạo lão của bên Trung Quốc. Nhưng mà thôi thì cũng có thể mượn pháp để gì? Để an tâm thì cũng được vậy. Đấy gọi là mượn pháp thôi, chứ không gọi là, không gọi là trộm pháp, mà là mượn pháp. Hoặc là gì? Mấy năm nay thì thầy cũng có làm một vài miếng ngọc. Cái miếng ngọc mà thầy đích thân thầy thiết kế, mà thầy làm để cho các Phật tử thỉnh, để chấn những cái trường hợp mà như câu hỏi Phật tử vừa nói ở đây. Qua một thời gian thì các Phật tử họ thỉnh cái miếng ngọc đó về treo trước cửa nhà ra vào, thay cho cái gương bát quái, hoặc thay cho cái bể cảnh, hoặc cái gì, cái hòn đá để chấn, gọi là chấn hung nghinh cát đó, thì treo trước cửa ra vào. Thì cũng khá nhiều gia đình Phật tử phản ánh rằng từ khi thỉnh và treo cái miếng ngọc bội đó vào trước cửa nhà ra vào thì mọi việc trong gia đình thấy nó yên đi rất là nhiều. Thậm chí có gia đình phản ánh là yên hẳn luôn, không còn có một cái gì nó lăn tăn nữa. Thế đấy cũng tùy vào cái phúc phần của mỗi nhà và cái sự tâm thành và phúc phần của mỗi nhà. Không phải là nhà nào treo cũng được 100% đâu, nhưng mà dù sao đó, cũng sẽ tốt hơn, ít nhiều cũng sẽ được tốt vậy. Cho nên cái phương pháp Phật tử này thì khuyên là dùng một trong ba phương pháp đó để mà làm, thì có thể sẽ yên tâm về cái vấn đề nhà đối diện trước cửa bệnh viện vậy. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi: chị gái con có cửa nhà chính và cửa nhà quán thông nhau rất rộng, bên ngoài cửa quán lại có một chiếc giếng, như vậy thì có ảnh hưởng gì đến phong thủy không ạ? Nên nếu ảnh hưởng thì con xin thầy chỉ bảo cho con phải hóa giải như thế nào, con xin tri ân thầy. Trước cửa nhà quán và cửa nhà ở, tức là quán bán hàng đây, và cửa nhà ở thông nhau, tức là nhìn thẳng thông nhau, nhưng mà giữa thì lại có cái giếng, giữa thì lại có cái giếng. Thì cái vấn đề về phong thủy á, thì như vậy người ta cũng sẽ gì, sẽ kiêng, người ta phải lệch nó đi. Cửa nhà có thể thông nhau thì treo cái gương bát quái hay cái miếng ngọc hay cái hoàn đá thì chấn vào là được. Nhưng là còn cái giếng ở giữa nữa thì theo như phong thủy thì người ta giếng ở giữa, giếng thì nó thuộc về gì? Về nước. Nó có nước, nó về thuộc về thủy. Mà thủy thì ở giữa nó như cái đoàn gính, nó gính hai cái nhà thì cái nhà ở và cái nhà quán á. Thì chúng ta nghĩ xem, nước mà làm đoàn gính thì có gính được không? Không được. Cho nên theo quan niệm của phong thủy như thế là gì? Là cũng không tốt. Vì vậy mà nếu mà muốn cái gia đình Phật tử này muốn kỹ á, thì cái giếng đó có thể lấp đi để đào sang cái góc bên sườn. Mà lúc lấp giếng thì cũng phải làm cái lễ và hút cạn nước đi để mà cho cát đất sạch xuống đó để lấp. Không phải là cứ thế là lấp đi không đâu. Cả lấp giếng cũng quan trọng lắm các vị. Đào giếng là quan trọng rồi, mà lấp giếng còn quan trọng hơn. Vì có nhiều người do lấp giếng, đặc biệt là những giếng cổ, lấp giếng xong gia đình lục đục, thậm chí có người bị điên. Đó. Chúng tôi ngày xưa có một sư huynh ở cái chùa ở dưới chùa Pháp Vũ, gần chùa Ngọc Trân mà tôi trông nom ngày đầu tiên mới xuất gia. Có sư huynh của chúng tôi ở trong sơn môn. Thầy ấy lấp cái giếng ở ngay trước cửa chùa. Lấp xong mấy hôm sau một cái là bị điên ngay, bị ốm, ốm xong bị điên, điên cho đến bây giờ còn chưa khỏi, tức là gần 30 năm nay rồi vẫn chưa khỏi. Bây giờ không tu được nữa mà thầy phải hoàn tục vì điên nặng quá. Để lấp cái giếng, lấp cái giếng chùa. Cho nên lấp giếng không đơn giản đâu các quý vị, đặc biệt là những giếng cổ. Cho nên khi chúng ta muốn lấp giếng là phải làm cái lễ, cũng đơn giản thôi. Các vị chỉ cho ba biến đại bi thập chú, là sắp cái lễ thánh bông hoa quả thành tâm, kê cái bàn để ở trên miệng giếng, gần ngay đó, cạnh giếng. Thắp hương lễ Phật, lễ thần linh thổ địa, lịch đại gia tiên chúng ta. Chúng ta khấn nôm thôi, xong bắt đầu chúng ta chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã, niệm án mây đi bát minh hồng còn một tràng. Sau đó chúng ta ra, chúng ta lấy gì? Lấy cái gương mới. Chúng ta xoay xuống dưới cái giếng. Nếu mà chúng ta biết thì đọc cái câu thần chú là gì? Án xuất thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Đọc ba lần như thế. Án xuất thần tỉnh linh linh xa hạ. Án xuất thần tỉnh linh linh xa hạ. Đọc ba lần như thế, lấy cái gương xoay xuống dưới đó. Thế là khi đó mới gì? Là hút sạch nước đi. Xong đó thì có con cua, con cá, con tôm, con tép gì trong đó để bắt đem thả vong sinh đi. Sau đó mới gì? Mới lấp cát sạch, đất sạch xuống. Thì như thế thì yên tâm tuyệt đối, không có gì cả. Còn cứ tự nhiên là chúng ta ra thì là đổ đất, đổ cát ở mầm xuống là nguy lắm. Chúng tôi cũng phải giải quyết cho 4 năm trường hợp là lấp giếng gia đình thì lấp giếng xong bị điên điên khùng khùng, tâm bất an, mất ăn, mất ngủ xong rồi. Có trường hợp thì nói nhảm suốt, liên miên suốt cả mấy tuần. Xong rồi khi đem đến đây chúng tôi bảo cho, thậm chí là có trường hợp cho người đến lễ tạ cho, thế là gì? Là khỏi. Cho nên cái này thì cái việc tâm linh mà chúng ta đúng là mắt không thấy, tai không nghe. Nếu mà nói ra có khi người không hiểu, không tin, người ta bảo là mê tín dị đoan. Nhưng mà chỉ có những gia đình đó, những con người đó, họ phải chứng kiến và họ phải chịu cái cảnh như thế họ mới hiểu. Người ta đang khỏe mạnh bình thường, ai muốn ốm đau, ai muốn đi nói nhảm, ai muốn đi viện, ai muốn mất tiền đâu, ai muốn điên khùng loạn tâm đâu các quý vị. Nhưng khi họ làm cái điều đó xong thì họ không thể nào mà ý thức được cái việc làm của bản thân họ. Người thân của họ gì? Sợ sệt, cúng bái rồi cho đi viện nó không khỏi. Lúc đó mới tìm đến chùa, hỏi ra mới biết được cái nguyên nhân đấy thì giúp đỡ cho họ, thế là xong. Đấy, ngay ở Sơn Đông đây này, ngay cái thôn thôn Đậu đây này, thầy hình như nói một hai lần rồi đấy. Đấy, khi thầy mới về năm nay, năm chùa Khai Nguyên năm 2003, đấy, vào cái buổi chiều chiều đang làm cái móng nhà tổ ở trước đại tượng đây, phá mất rồi để làm đại tượng rồi. Đó, ngày xưa đang làm cái móng này thì tự nhiên thấy ở bên làng hai ba bà cụ đi cái xe đạp sang. Nói là cụ cũng chưa phải là cụ đâu, chẳng khoảng 50 đâu, gần 50 thôi. Đi xe đạp sang thì có một cái túi có ba quả cam, thẻ hương, với là tí tiền vàng. Ngày xưa người ta đi lễ người ta vẫn mang tiền vàng. Sang thì cứ thế là quỳ xuống để xin thầy, nhờ thầy là cứu nhà con với này nọ kia. Thầy hỏi làm sao, thầy bảo chả hiểu làm sao tự nhiên nhà con nhảy xuống giếng tự tử, nhưng mà may có người nhìn thấy cho nên vớt được đấy không chết. Thì anh lại vào trong, không chết thì anh lại chạy vào nhà, anh cứ thò tay vào bảng điện, giật bảng điện, thò tay bằng điện để cho điện giật chết. Nhưng mà may lúc đó lại mất điện, may thế. Nên xong rồi thì gia đình mới nghĩ là anh ấy làm sao đó về đem lên bệnh viện Việt Nam này này. Đem lên đó thì anh cứ thế anh gào anh giống anh ấy, bác sĩ tiêm cho an thần nhưng mà cũng vẫn không được. Thế là bất chợt một cái anh ấy lấy, có cái dép cao cao gót của cái bệnh nhân ở đối diện cái giường bên. Anh ấy nhảy bổ xong cái lấy, anh cứ thế anh đập vào chân này. Anh đập đến nát, gãy nát của một cái ống chân, nát bét, chảy máu be bét. Thế cứ thế là nói nhảm nữa, nói này, nói nọ, nói kia, thấy quân đến bắt, thấy người đến đuổi, thấy người đến giết, vân vân. Thế là mấy bác sĩ, y tá ở trên đó chắc là cũng hay đi chùa, biết tâm linh. Thế mới nói nhỏ là, cái ông trưởng khoa ông bảo nhỏ là cái việc này không phải là tinh tâm thần bình thường đâu. Đi về để xem lại gặp các thầy nào để làm lễ. Để làm lễ cho đi. Đấy, bác sĩ đấy nhá, mách nhỏ vào người nhà của bệnh nhân như thế. Thế là gia đình mới chạy vội chạy vàng về để đến đây để lễ đấy. Trên đường đi vội vàng về để mua lễ. Thì lễ thì nghe nói như vậy thì ngày xưa mình cũng sốt sắng cái vấn đề đấy lắm. Nghe người ta nói khó nói khổ một cái là bây giờ là đi với người ta phóng xe máy sang tận nhà. Sang các vị biết không, gia đình người ta đã có một cái giếng rồi, nhưng mà lại đào thêm một cái giếng bên cạnh nữa, nó cách nhau khoảng 5 mét thôi. Thế cái giếng kia vừa đào xong dùng vẫn dùng cả hai giếng. Thế có cái giếng cũ thì người ta thì đang muốn lấp nhưng mà vẫn chưa lấp. Thế là bảo là tự nhiên thì đến khi ông ấy khỏi á, ông ấy tỉnh là ông ấy kể lại với gia đình, thì sau này người nhà kể thì mới biết là kể là ông ấy đang ngồi, ông đang đan lát cái gì ở trong nhà ấy, bỗng tự nhiên là nghe thấy cái tiếng trống, tiếng chiêng ầm ầm, tiếng hô reo ầm ầm tới, và thấy người cứ ầm ầm là người đến là bắt ông ấy, là vứt ông xuống giếng, cái giếng mới đào ấy. Đấy, vứt xuống cái giếng mới đào. Thế là khi lên một cái thì có người may, có người nhà hàng xóm nhìn thấy ông ấy nhảy xuống giếng, cho nên hô hào là ông ấy tự tử. Nhưng xong rồi ông ấy sau này thấy ông tỉnh, ông khỏi, mà không phải ông tự tử đâu. Tự nhiên ông thấy nghe thế như thế, thấy người đến là tóm ông ấy và lôi ông ấy là vứt được xuống giếng, ném ông ấy xuống giếng, bắt ông ấy trói ông ấy ném xuống giếng. Thế thì bảo là thì tại sao thì ở giếng được cứu lên rồi mà lại còn cứ đi thò tay vào bảng điện để tự tử? Nó bảo không, có người người ta cứ đến người ta bắt, người ta lôi vào, người ta dí vào đấy chứ. Đấy. Thế lại hỏi là thế tại sao đưa lên viện mà tự mình đập nát chân mình không nghe đau à? Không biết đau nào. Bảo biết chứ nhưng mà không làm gì được. Tự nhiên là gì, là cứ thế là lấy là đập vào. Và lúc đó là gì, bị người ta đập đấy chứ không phải là mình đập đâu. Không khống chế được mình. Thế thầy sang thì lễ cho có gì đâu các vị. Lễ cho gia đình người ta cái ban thờ thì để mốc, để meo, mạng nhện răng đầy. Mối dâng lên, mối lên hết, ăn hết ở trên ban thờ. May mà nó chưa sập rồi. Thế thầy bảo thế này thì ai người ta có thể gia hộ cho thần linh gia tiên, bản gia thổ công đông chủ tứ mệnh, các cụ nào mà các cụ có chứng minh cho cái trường hợp này? Tôi bảo là phải ngay chiều hôm nay phải đóng lại cái ban thờ. Ngày xưa ban thờ người ta đơn giản thôi, đóng mấy cái gỗ xoan, người ta đóng vào cái hai cái cột nhà ban thờ ngày xưa ấy mà, đơn giản thế, nhà cấp 4 đơn giản. Thế thì bảo làm ngay cái bây giờ phải đi đóng xong đi, gọi thợ về đi đóng đi, xong chiều tối thì mới sang để lễ cho. Người ta sang buổi trưa thì tối thì mới lễ, chiều tối sang lễ cho. Lễ xong một cái là ở trên bệnh viện là gì, cũng bình thường ngay. Còn một cái chân ấy, ở lại bó bột khoảng là tuần, hơn tuần nữa để về. Về thế khỏi bình thường có sao đâu. Cho nên cái vấn đề đào giếng, lấp giếng nó cũng quan trọng lắm các quý vị. Cũng cần phải gì, cẩn thận cái đó. Thậm chí là có một sư cụ ngày xưa là bạn học của tôi á, đang đi học một sư cụ nhé, khoan cái giếng, khoan ra chùa. Tôi bảo tôi lên tôi xem chỗ khoan, tôi chỉ một chỗ. Tôi bảo thầy cái khoan chỗ này. Nhưng mà mấy hôm sau thì thợ đến thì nó không khoan chỗ đấy. Nó là thầy là chỉ nó khoan ở chỗ kia cho nó gì, cho nó gọn. Và khoan cái chỗ thầy Thịnh thì bảo đấy thì nó tự nhiên nó ra ở giữa giữa chỗ đấy. Thì khoan vào góc kia cho nó gọn. Thế là khoan 3-4 ngày xong được cái giếng. Được giếng xong mà cái thợ vừa rút về một cái thì thầy cứ thế là đơ. Hay là nói cứ thế là nói nhảm, thậm chí là gì? Đệ tử về cho đi viện, các vãi cho đi viện. Cho đi viện mà ở trong viện bác sĩ như thế, và cái con dao cắt hoa quả ấy. Ở trong trong bệnh viện rồi đấy. Mà không biết hiểu vị nào thì mọi người vừa ra ngoài để đi đổ cái bô rác thôi. Quay vào vị đã cầm cái con dao đã cắt tay mình mấy nhát rồi. Cắt đồng mạch máu, may phát hiện ra kịp thời, không có là chết. Tiểu của sư cụ ấy sợ quá, gọi điện cho thầy, bảo với thầy ơi, thầy giúp sư phụ con với. không hiểu sao từ hôm khoan xong cái giếng một cái, sư phụ con bị bệnh mà cứ nói nhảm, mà thậm chí hôm nay là còn cắt tay tự tử nữa cơ. Thế thầy bảo là khoan giếng thì hôm trước về xem cho chỗ đấy thì khoan thế nào bảo. Nhưng mà thầy con là không khoan trúng cái chỗ thầy bảo, để khoan vào cái góc góc tường rào ấy, sát trong bếp ấy, bảo khoan để cho tiện. Thì mình lại phải lóc cóc đi xe máy từ quan xứ về, ngày xưa đã có xe ô tô mà đi đâu. Lóc cóc đi xe máy từ quan xứ về Phú Thọ, Phúc Thọ. Về đây xem thì bảo ở đấy, chỗ con bảo chỗ này cơ mà sao sư phụ thầy lại khoan chỗ kia thì hỏng rồi còn gì nữa. Khoan chỗ kia cái chỗ cái long mạch, khoan trúng vào cái đầu người cha đấy để thôi đem lấp đi. Nên lấp đi mới được, không lấp đi không được đâu. Thế tôi bảo lấp thì thầy bảo lấp thế nào, thầy bảo đấy thôi làm cái lễ. Thế cái lễ này thầy làm được, cùng các sư với nhau, học học viện với nhau hết cả rồi mà. Lễ thầy làm được, thầy chỉ đại bi thập chú xong rồi, thầy khấn xong rồi thầy lấy cát sạch thì lấp cái giếng đó xuống, lấp cái giếng đó lại đi, khoan không đúng chỗ, khoan đúng long mạch rồi, hỏng rồi, chết. Thế làm lễ lấp giếng xong một cái thì hôm sau thầy không nói gì nữa, hết ngay. Sư phụ ở trong viện là gì, không nói nhảm nữa, hết ngay. Mấy hôm sau tay khỏi là xuất viện. Chúng ta thấy đi tu rồi đấy, còn không thoát được, không đơn giản đâu. Xuất gia mà lên gì, lên ni sư rồi đấy, lúc đó thầy, lúc đấy cụ lên ni sư rồi đấy, không đơn giản. À, cho nên các cụ chúng ta nói thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành là như thế. Vì vậy chúng ta kiêng được cái gì thì cứ kiêng, giữ được cái gì thì cứ giữ. Chúng ta vẫn còn ở trong cái quái trần tục phàm phu này, chúng ta đâu đó phải là thánh là Bồ Tát là tái lai đâu, thánh nhân Bồ Tát thánh tăng là tái lai đâu, là pháp thân đại sĩ đâu mà nói cứ như ông tướng ấy. À, cho nên cửa Phật thì từ bi mà. Giáo pháp của Đức Phật ví như gì, ví như chiếc thuyền đấy mà. Mà thuyền thì nó là phương gì, là phương tiện để cho chúng ta bơi qua sông. Vậy cái gì mà là phương tiện đấy, giúp được cho chúng sinh bớt khổ, thầy nói là bớt khổ thôi. Còn hết khổ là phải tu tập chính pháp, là bớt khổ, bớt lo lắng, bớt phiền não, bớt ưu tư, bớt gì, bớt bệnh tật, bớt nghiệp chướng, vân vân. Dùng các phương tiện đấy để cho họ bớt khổ. Ví dụ như gì, phong thủy, đất cát, nhà cửa, chọn ngày lành tháng tốt. Trong Phật giáo vốn không có đâu. Nhưng bây giờ gia đình họ gì muốn cưới con trai, muốn gả con gái, họ đến họ nhờ các thầy là xin thầy là gì, họ có cái lễ giản hoi, họ lễ Phật lễ tổ xong rồi A Di Đà Phật, lạy Phật lạy tổ, ăn mày thượng tọa hay hòa thượng hay đại đức hay ni sư hay là thầy hoan hỉ bố thí cho nhà con có đứa con gái hay đứa con trai, năm nay nó cũng đã đến tuổi thành thân, các cháu nó cũng đã tìm hiểu, bây giờ thì hai bên gia đình đã đồng ý thống nhất và chúng con ra cũng nhờ chăm sự, nhờ các thầy, nhờ nhà chùa để xem cho các cháu nó ngày lành tháng tốt để cho gia đình chúng con đưa cháu nó về nhà chồng, hay là gia đình nhà trai để cho gia đình chúng con gì đón con nó về nhà con. Chúng ta lúc đó mà bảo là gì, cái bà này vớ vẩn, hỏi ai chẳng hỏi, đi hỏi các thầy, hỏi nhà chùa, đi vào mà hỏi ông thầy cúng ấy, ở trong làng ấy, ông rửa sách cho ông xem cho, nhà chùa không xem cái việc đấy. Nhà chùa là chỉ có gì tu theo chính đạo thôi, đấy là tà đạo, đấy là gì mê tín dị đoan, vớ vớ vẩn vẩn. Này, xin thưa các quý vị, có khi ngay ngày hôm sau dân người ta họp nhau lại, người ta ra người ta bảo gì, nhà chùa muốn tu theo chính đạo ư, phải mời nhà chùa gì đi ra khỏi chùa của làng nhà tôi. Từ trước đến nay thì quan điểm của người dân chúng tôi là gì? Thầy chùa là bùa làng, cái gì chúng tôi không giải quyết được chúng tôi mới ra nhờ nhà chùa, còn chúng tôi giải quyết được chúng tôi ra nhờ nhà chùa làm gì, chúng tôi xem được ngày lành tháng tốt chúng tôi ra nhờ các thầy làm gì. Cho nên dân chúng tôi đoán các thầy về đây để trông chùa, để tu tập, để giúp đỡ cho dân, mà các thầy lại đối xử với dân chúng tôi như thế à, biến. Người ta sẵn sàng, người ta mời sư biến khỏi chùa người ta ngay, đặc biệt miền Bắc chúng ta. Đó cho nên các cụ ngày xưa nói là gì, ở bầu thì Ở bầu thì dài, ở bí thì tròn, hay cái gì đấy? Quả bầu, quả bí, quả nào dài, quả nào tròn? Đấy, ý của các cụ là gì? Gọi là tùy duyên để mà sống. Tùy theo cái văn hóa, cái tín ngưỡng của bản địa, nhân dân khu vực đó để mà lựa làm sao đó. Phương tiện thôi mà, có gì đâu. Cách xem ngày, xem giờ nó đơn giản mà. Ngu dốt lắm thì học gì vài ngày là biết thôi. Đặc biệt khi mà biết rồi thì bấm nó trên đầu ngón tay này cho họ tin này. Đấy đấy, khi bảo và cứ dở sổ ra, dở sách ra không tin đâu. Hay bảo thuộc lòng nói không tin đâu. Mà cứ bấm mấy cái tay này. Ôi rồi Phật tử nhìn nào, thầy giỏi thế. Đấy, tất cả các thứ đều ở trên đầu ngón tay của thầy hết. Bấm ra thì bảo ấy, ngày lành tháng tốt đủ các thứ mà gì phục lắm. Ôi dồi ôi, thầy chùa giỏi lắm, cái gì cũng bảo. Bắt đầu về từ đó bảo ra con cháu, rồi bảo người thân, bảo họ hàng, cái gì đó cái gì cứ ra chùa mà hỏi. Nhà chùa cái gì cũng biết, cái gì cũng giúp được. Đừng có đi gì đi gặp ông thầy cúng, gặp ông thầy phù thủy làm gì cho nó khổ. Chúng ta thấy đấy, đấy chính là gì, là trợ pháp, là giúp chúng ta gì hoằng pháp đấy. Chúng ta giúp đỡ được cho họ, họ hoan thì họ lại khuyên dân là gì, đi ra chùa mà lễ, đi ra chùa mà hỏi thầy. Mà hỏi thầy thì đương nhiên thầy sẽ đưa họ dần dần từ chỗ phương tiện, đưa họ vào con đường gì, con đường chính đạo. Đấy, đấy là phương tiện. Cho nên một số quý thầy nào là vừa nghe thấy nói về xem ngày xem giờ, rồi cúng lễ thất trai tuần, cầu an cầu siêu cho dân, là bảo là mê tín dị đoan vân vân. Cái đấy cũng là gì, gọi là nhìn Phật giáo chúng ta một cách chưa trọn vẹn rồi. Đạo Phật chúng ta thì có đạo Phật dành cho gì, cấp cao, cấp vừa và cấp thấp. Thầy nói nôm na như vậy chúng ta dễ hiểu. Cấp cao là dành cho những người gì? Dành cho các nhà học giả, dành cho tầng lớp tri thức, dành cho những tầng lớp gì, cư sĩ, đại cư sĩ, nghiên cứu, học Phật để cầu gì? Cầu giác ngộ và giải thoát. Hạng trung trung vừa vừa, họ theo Phật, chỉ có một lòng tin Phật thôi, cái gì cũng tin vào Phật, ốm đau cũng ra gì? Ra nhờ thầy làm sớ để cầu đảo bệnh, cầu bình an. Ấy thì có việc hiếu, việc hỷ, tất tần tật đều ra gì? Nhờ nhà chùa để cầu gì? Cầu thầy chúc phúc, cầu thầy lễ hồi hướng cho, vân vân. Việc gì từ to cho đến nhỏ gia đình, tất tần tật họ chỉ, họ nghĩ rằng cái gì Phật cũng giải quyết được. Ra xin Phật, xin các thầy là giúp đỡ cho, giải quyết cho. Và cái từ cái chỗ niềm tin ấy, họ tin là gì? Có nhân có quả, làm thiện sẽ được phúc, làm ác thì phải thọ gì? Thọ quả khổ. Cho nên từ đó con người của họ ngày một gì? Lương thiện, ngày một hiền lành, ngày một gì? Sống tốt đẹp hơn với người thân, gia đình và xã hội. Như vậy là những người đó gọi là người học Phật gì? Cấp trung. Còn người học Phật gì? Cấp thấp. Đó là sao? Tất tần tật họ đi chùa, họ ra chùa, họ chỉ có việc là gì? Cầu làm sao á, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư Phật mười phương, xin thương xót con, xin yêu mến con, xin giúp đỡ con, xin độ cho con, nguyện chư Phật độ cho gia đình con được gì? Được sáng con mắt, được chặt đầu gối, cầu gì cũng được. Đi một về mười, đi tươi về tốt, mua may bán đắt, vân vân đủ các thứ. Nhưng mà họ theo gì? Theo những ngoại đạo tà giáo. Họ bảo không, tôi không theo đâu, tôi chỉ đi chùa thôi. Tôi đi chùa là Phật độ cho gì? Cho tôi được bình an, được mạnh khỏe, mua may bán đắt. Từ khi tôi đi chùa, gia đình chúng tôi gì? Làm ăn gặp nhiều may mắn. Cho nên chỉ đi chùa thôi, chứ nhất định không đi gì? Không đi theo ngoại đạo tà giáo, không đi theo tổn hữu ác đảng. Họ vẫn là gì? Những người đệ tử trung thành với Phật. Mặc dù cái gì? Cái tâm của họ hiểu Phật. Giống như là một vị gì? Một vị có cái gì? Có cái quyền năng gì? Tối cao, tối thượng, tối linh, có thể ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Cho nên họ đi chợ, ngày mai đi chợ. Thì ngày nay họ ra gì? Làm cái lễ, họ ra lễ Phật để cầu cho được mua may bán đắt. Và đúng bằng cái tâm thành của họ, Phật thì không phải là cái người ban phúc giáng họa, nhưng mà hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ thấy là gì? Ở đây cũng là một cái duyên lành để cho họ vào đạo, để cho giữ những cái Phật tử thì gọi là học Phật cấp thấp này thì biết tế đạo và ở trong đạo, không có nó đi theo tà ma ngoại đạo nó khổ. Cho nên nó cầu nguyện mãi như thế thì thôi, các ngài cũng gì hoan hỉ nháy mắt với nhau đấy. Đức ông kia, ví dụ cụ hộ pháp bảo đây, việc này việc cụ Đức ông này. Cụ Đức ông là cụ cấp kia, ông cấp cô độc mà. Ông cấp cô độc thì vì sao gọi là ông cấp cô độc? Vì ông ấy thường hay ban vui cứu khổ cho chúng sinh mà. Về cụ Thánh Hiền bảo cụ Đức ông là thế đây, việc này việc của cụ, thế thế cụ nó cầu nó khấn thế. Đấy, cụ xem thế nào, giúp được nó thì giúp. Cụ Đức ông bảo là thì thôi. Thì dù sao nó còn lương thiện hơn những kẻ gì? Những kẻ vô tâm, những kẻ bất tín, những kẻ báng phá tam bảo. Cho những người này thì cho dù không nhiều duyên lành nhưng mà cũng có gì, cũng có vậy. Cho nên từ chỗ này có thể dần dần sẽ độ được cho đi, phát tâm rộng lớn vậy. Cho nên ngài Đức Chúa ông bảo là vâng thì thôi, cái việc này thôi ngài không ấy thì đưa cho tôi, tôi thì giúp nó. Và đúng quả thật thì được sự gia hộ của chứ vì hộ pháp thiện thần là đúng, người ta thì đi chợ mua may bán đắt thật. Thế là lần sau người ta lại thấy thì ôi ra chùa chiêng lắm, cho nên cầu được ước thấy, cho nên lại tiếp tục ra chùa để lễ Phật trước khi đi công tác hay là đi buôn đi bán vân vân. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng trong Phật pháp phân ra gì, tạm thời phân ra ba người học Phật là gì, thượng trung và gì là hạ. Đấy, chúng ta tự xem mình đang bây giờ đang ở trong hạng nào. Hạng thượng hay trung hay là cấp thấp. Thì dù sao đi chăng nữa được ngồi đây cũng là gì, là tốt rồi. Được nghe Phật pháp và được tu cũng là gì, tốt rồi. Đó. Cho nên không có những phương tiện ấy thì làm sao dần dần chúng ta biết đến Phật pháp là gì, là tối tôn, tối thượng, tối thắng, tối vi, tối diệu được. Đại đa số chúng ta ngồi đây ngày đầu cũng là chỉ đi lễ để cầu gì? Nào cầu tình duyên cho con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại. Cầu đảo bệnh, rồi cầu siêu cho các cụ gia tiên. Xong rồi đây thì được nghe giảng, xong rồi là tín tâm, xong rồi là học Phật, xong rồi tu. Dần dần mới được như hôm nay mà. Đấy. Không phải từ thấp lên cao đấy chứ. Cho nên Phật pháp chúng ta thì dùng phương tiện, nhưng không bị phương tiện gì làm lu mờ đi cái chí nguyện giải thoát giác ngộ. Đấy mới là gì? Người dùng phương tiện một cách gì đúng đắn và chuẩn xác. Cho nên cái việc tâm linh, cái việc tín ngưỡng dân gian kia, Phật giáo chúng ta nếu mà gì mà chống đối lại thì chúng ta sẽ bị gì, cả cái nền văn minh, cả cái niềm tin tín ngưỡng của dân tộc gì chống đối lại Phật giáo chúng ta vậy. Và kết quả là Phật giáo chúng ta nếu mà đi đến đâu mà chống đối lại một dân tộc, một cái nền văn hóa bản địa ấy, thì Phật giáo sẽ không có gì, sẽ không có chỗ đứng đâu. Đó, đây là lịch sử của cha ông của dân tộc chúng ta. Các cụ tổ sư đã trên 2000 năm ở miền Bắc chúng ta thì đã duy trì tồn tại và phát triển. Nay hậu học chúng ta cũng phải nương vào gì, phải nương vào những cái gì tốt đẹp, cái gì phương tiện này của các tổ thì đã làm được, chúng ta thì thực hành theo. Chứ đừng có vội vàng mà đem bác hết thì bác vô nhân quả thì nguy hiểm, rơi vào ngoan không là nguy hiểm đấy, không đơn giản. Tạm thời thì nói thêm như vậy để chúng ta cũng biết rõ đâu là Phật pháp gì phương tiện, đâu là Phật pháp gì chân chính, tối vi, tối diệu, tối thắng. Đâu là mê tín dị đoan, còn đâu là gì, là văn hóa tín ngưỡng của gì, của dân gian, vân vân.